Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2010. Không biết may mắn hay là rủi ro, tôi lại là người đầu tiên trong cái khóa đào tạo này. Đúng ra thì gọi là cái khóa bồi dưỡng thì đúng hơn. Tại vì theo tôi biết thì đa phần các vị ở đây đều đã được nuôi dưỡng và trưởng thành trong ghế nhà trường rất là lâu. Và có khi các vị đã có những cái văn bằng học vị còn nhiều hơn bản thân tôi. Có khi nó là như thế. Rồi cái điều thứ hai, nó cũng rất là khó khăn cho mình, là do vì hôm qua tôi thấy cái bài của thầy Thái Siêu, thầy đưa ra rất là hay. Tức là thầy có một cái gợi ý về cái phần thuyết giảng, và những cái điều nơi đây nó cho chúng ta đôi nét để chúng ta có thể có được một cái căn bản rất là vững vàng để đi lên bục giảng dễ dàng rồi. Tuy nhiên tôi cũng ăn cắp những cái điều ở trong đây của thầy Thái Siêu, thầy đã viết cho các vị và mở rộng nó thêm một chút thôi. Trước khi vô những phần này thì tôi chia sẻ đôi nét để chúng ta có thể làm việc trong buổi chiều hôm nay. Đó là các vị là những người lớn, không cần phải học tập ghi chép gì nhiều cả. Các vị sẽ làm một công việc, đó là chuẩn bị cho mình một cái tư thế, một cái phong cách để các vị lên bục giảng. Do vậy cho nên khi một nhóm đi lên đây giảng và giảng giải, hay là chia sẻ, hay là pháp thoại, thì các vị dưới kia có những cái nhu yếu rất là cần thiết là nhận diện những cái ưu khuyết của người bằng hữu mình. Và khi ta nhận diện được những ưu khuyết của người kia, cũng có nghĩa là ta tự củng cố cho năng lực của mình khi mình lên đây để trình bày lại. Và chúng ta có những cái ô vuông, hay là có những cái căn bản rất là cần thiết để mình đánh giá nhiều mặt của một giảng sư đứng trước mặt các vị. Cho nên tôi tạm chia những cái tiêu chuẩn rất là cần thiết, để từ đó chúng ta có những cái thang giá trị công nhận về sự diễn đạt của những giảng sư đứng trên bục giảng như thế này. Mình tạm chia ra làm những cái ô như thế này. Cái ô đầu tiên nó rất là cần thiết cho chúng ta, đó là nội dung giáo lý. Đây là phần 1. Phần thứ 2, đó là cái tính chất văn học. Cái phần thứ 3, đó là cái âm thanh diễn đạt của chúng ta. Cái phần thứ tư, nó cũng rất là quan trọng, đó là điệu bộ của các vị. Và chúng ta có một cái phần thứ năm cũng rất là quan trọng, đó là nội dung của một buổi giảng pháp. Thưa đại chúng, là cái phần nội dung giáo lý này với cái phần này nó có cái gì khác biệt nhau không? Thưa, nó rất là khác nhau. Mình giải thích một chút trước khi chúng ta đi vô chi tiết về vài kinh nghiệm trong bục giảng. Cái phần nội dung giáo lý này nói đến cái năng lực hàm dưỡng của các vị, tức là cái nội hàm của các vị cất chứa từ bên trong. Có những bước chuẩn bị rất là xa cho một bài giảng của chúng ta, rồi có những bước chuẩn bị rất là gần trong một buổi giảng. Thế nào là chuẩn bị xa và thế nào là chuẩn bị gần? Chuẩn bị xa nó là cái quá trình học tập, nuôi dưỡng, cất chứa trong tàng thức của các vị năng lực nội điển. Cho nên cái phần này ta gọi là nội dung giáo lý được hàm tàng trong tự thân của các vị trước. Và cái phần chấm điểm về nội dung của một bịch, một bài giảng, thưa đại chúng, là nó có một cái tính cách rất là tổng quát. Đó là cái nội dung có truyền đạt được hay không, nó đủ sâu sắc hay không, nó có giải minh được cái con đường để người ta đi vào sự thực tập hay không, hay là nó có đánh động được bồ đề tâm của người ta hay không. Cho nên cái phần này nó rất là khác với nội dung giáo lý ở phần trên. Đó là những cái cột điểm mà tôi nghĩ rằng người đứng trên đây nắm được vấn đề này, và người học viên ngồi dưới kia nghe bạn mình thuyết trình nắm được vấn đề này, thì chúng ta mới có một cái thang điểm để chấm. Và chúng ta không phải chấm điểm để phân biệt cái sự hơn thua, mà chúng ta có một cái hứa hẹn, có một cái hợp ước với nhau, đó là nâng đỡ nhau để hoàn thiện cái tính cách của từng vị giảng sư khi chúng ta đi ra đời làm đạo. Và thưa các vị, học đường ở nhân gian cũng thế, học đường trong đạo cũng thế. Chúng ta chỉ ngồi mà nghe thế thì nó rất là tiêu cực, nó không có năng động. Và trong khi đó thì các vị phân ra từng nhóm, có một cuộc thảo luận, và khi bằng hữu mình lên đây chia sẻ, các vị ngồi và nhận diện được từng cái sơ hở hay là cái ưu việt của người ta, thì tự nhiên các vị rất là động não, và cái học của chúng ta rất ư là tích cực. Do vậy, cái thang điểm này nó cho các vị người đứng trên bục giảng cũng như người ngồi ở phía dưới kia đều cộng tác lại để làm thành cái sự hoàn thiện cho từng giảng sư có mặt trong cái lớp học của chúng ta. Đó là ý đầu mình chia sẻ để các vị thấy cái tầm quan trọng của nó, và các vị có thể gạch ra làm 5 ô để chúng ta làm việc trong buổi chiều nay. Đó là một cái gợi ý đầu, xin thưa cùng các vị trước. Có một phần rất là quan trọng, và xin thưa nó cũng rất là căn bản cho những vị giảng sư của chúng ta. Đó là mình làm thế nào soạn được một giảng bài. Tất nhiên cái thì giờ chúng ta nó không có nhiều để chúng tôi đóng góp cái kinh nghiệm của mình về soạn một cái giảng bài. Thế nhưng các vị có thể học một cách rất là trực tiếp vào cái cách tôi trình bày. Thưa các vị, tôi không có được học hành chi nhiều, và trong những thập kỷ trước, và cái thói làm việc của tôi nó rất quen là tôi chia giảng bài ra, nó giống như người ta chia thân thể con người làm 3 phần: đầu mình và tay chân. Do vậy đây là một cái cách rất là cổ điển. Thế nhưng mà thưa, nó cũng rất là căn bản. Tại vì các vị thiết lập được một cái giảng bài cho một buổi giảng, thì các vị sẽ làm được một việc là làm một cái giảng bài để viết một cuốn sách. Và khi cái khả năng này nó nhuần nhuyễn trong tâm thức các vị, thì các vị sẽ có khả năng giỏi vô cùng trong tương lai. Người ta mời lên phát biểu, ban đậu từ, hoặc nói vài lời trong một buổi lễ tai tăng chẳng hạn, thì các vị nói thế nào không biết, thế nhưng mà nghiễm nhiên nó sẽ trở thành một cái bài nói chuyện, một lời đạo từ rất là chặt chẽ, có mở đề, có thân bài mở rộng và có sự kết luận hẳn nhiên thôi. Cho nên rất là quan trọng khi ta soạn một cái giảng bài. Và thưa quý thầy cô, là chưa hề có một người nào nói giỏi trên hành tinh này mà không có một cái giảng bài cần thiết, hoặc đó là một mẫu giấy nhỏ ghi vài dòng để họ nhớ những cái ý chính cần phải nói. Thế cho nên đối với các vị giảng sư, giảng bài rất là quan trọng, chúng ta không thể thiếu được phần này. Và tùy vào cái năng lực của từng vị, trong tương lai có thể các vị chỉ cần mất 5 phút soạn được một giảng bài, còn chúng ta thì có thể mất một tiếng đồng hồ hay là hai tiếng đồng hồ, đó là ý đầu tôi muốn truyền đạt để các vị thấy là cái sự quan trọng của một dàn bài. Ý thứ hai, tất nhiên cái dàn bài rất quan trọng với chúng ta, thế nhưng mà không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào cái dàn bài kia. Tại sao? Có khi mình soạn một dàn bài rất là cẩn thận, thế nhưng mà đến hội trường thì cái tình trạng nó lại khác đi. Thính chúng nó không có đáp ứng được với cái điều mình muốn truyền đạt trong cái điều mình muốn nói. Do vậy cho nên mình phải chuyển được cái dàn bài của mình từ cấp độ cao nhất, khó hiểu nhất, xuống một cấp độ rất ư là bình dân, để người ta có thể đi vào được cái buổi giảng dạy của mình. Cũng có trường hợp ngoại lệ nữa, đó là thế này: khi các vị đang đi vào cái dàn bài của các vị, thế nhưng mà các vị nhìn thính chúng người ta rất là uể oải, họ ngáp lên ngáp xuống, họ ngồi gật đầu hoài, thế thì mình biết là cái việc làm ăn của mình nó không khá rồi đó. Mình phải chuyển liền cái hệ thống trình bày diễn đạt của mình lại. Cho nên đằng đằng dàn bài phải có, thế nhưng mà chúng ta không có hoàn toàn lệ thuộc hẳn vào dàn bài. Đó là điều đầu mình chia sẻ để các vị có thể học một cách trực tiếp vào cái cách mình soạn một cái dàn bài để chia sẻ cùng các vị. Và cái điều mình muốn trình bày hôm nay chính yếu cùng các vị đó là các cái định chuẩn cho một giảng sư. Cái chủ đề của chúng ta là như thế. Ta cũng làm việc một cách rất là nhà quê, đó là đầu tiên là dẫn nhập đi. Thưa các vị là mình có hai ý chính trong cái phần dẫn nhập. Và mình cũng giải thích thêm thế này: mình làm thế nào một cái dàn bài mình ghi rất ngắn, rất gọn, vài chữ hoặc một dòng ngắn thôi, nó bao hàm luôn những cái ý mình diễn đạt trong cái nội dung của cái điều đó. Thế thì nó rất là gọn. Để làm gì? Khi các vị nhìn vô, các vị thấy vài ba chữ thôi, thế nhưng mà nếu mình không có thì giờ thì thưa các vị, mình chỉ liếc ngang, mình đọc rất nhanh, và có khi mình không cần đọc. Mình biết là nội dung cái vấn đề đó cần phải triển khai cái gì. Nếu các vị viết nhiều quá, chi tiết quá, có khi mình đâu có đủ thời giờ để đọc. Tôi nhớ có một lần lên Phật tổ, thú thật là tôi rất là dốt, thế nhưng mà tôi ngồi tôi theo dõi một cái vị linh mục rất là giỏi của Kitô, họ giảng đạo. Mình thử hình dung là dường như chưa có một thầy nào của Phật giáo mình có thể giảng đạo trong một cái hội trường 10.000, 20.000 thính chúng. Thế nhưng mà cái vị mục sư kia, các vị hình dung là ông giảng đạo trong một cái hội trường rất là đông người, và người ta ngồi nghe rất là say sưa, và ông giảng đạo rất là dễ thương, rất là hay, rất là sống động. Và ông đi ngang lại, ông chỉ dở một tờ ông bỏ qua, ông liếc là ông dở một tờ bỏ qua thôi. Cái phong cách rất là tự nhiên, rất là đoan trang. Và mình cũng xin liên hệ thêm đôi điều về phong cách. Mình nghĩ là trong 2 tiếng đồng hồ thì có rất nhiều vấn đề mình muốn thưa với các vị, nhưng mà không có cái cơ hội nhiều đâu, cho nên mình chen vào đây đôi điều mình muốn nói thôi. Chúng ta có thể chia ra làm hai loại phong cách của một giảng sư khi đứng lớp. Phong cách đầu, đó là xếp chân kiết già ngồi trên bồ đoàn hoặc ngồi trên bục giảng, truyền đạt Phật Pháp, tọa Như Lai tọa, giảng Như Lai Pháp, dành cho các bậc cổ đức của Già Lam, các vị thiền sư dạy đạo trong hội chúng, trong nội tự. Đó là phong cách thứ nhất. Đối với phong cách đó thì chúng ta không có nói làm chi, do vì nó rất là giản dị. Ngài chỉ ngồi đó, Ngài dở từng trang kinh, Ngài truyền đạt đến chúng ta thôi. Thế nhưng mà xã hội này, thưa các vị, nó không có nghĩa là chúng ta đối phó với nhiều cái không gian pháp đường khác nhau mà mình cứ ngồi chễnh chệ một chỗ, thế thì nó không có sống động. Thứ hai nữa, ngoài ngôn ngữ của miệng các vị truyền đạt, nó còn có một loại ngôn ngữ đặc biệt quan trọng nữa, đó là ngôn ngữ của thân. Mà khi các vị đứng, các vị di chuyển, các vị tới lui, các vị có điệu bộ tay chân, đó là loại ngôn ngữ thân. Và mình để ý là người Đông Phương chúng ta về ngôn ngữ thân thua người Mỹ rất là xa. Người Mỹ họ nói năng thì họ rất là linh hoạt, mắt của họ, mặt của họ, tay của họ, chân của họ, cả người của họ, đôi vai của họ, nó là một loại ngôn ngữ để truyền đạt. Nó giúp cho ngôn ngữ đi vào tâm thức người ta rất là sâu. Còn chúng ta thì đôi khi chúng ta rất ư là cứng ngắc. Nếu vị hòa thượng kia có cái năng lực sống động của đạo lý, các ngài xếp chân kiết già, các ngài có thể truyền đạt được đời cái điều ngài nói đến tâm thức chúng ta. Thế nhưng mà mình không có đủ nội lực, thưa các vị, mình ngồi bất động như thế thì cái khả năng truyền đạt của mình nó hạn chế vô cùng. Do vậy, thưa đại chúng, là chúng ta nên nhớ là chia làm hai loại phong cách mà chúng ta đang chia sẻ nhau đây. Cái loại phong cách đứng lớp, chứ không phải là loại phong cách chỉ giảng thường như ngồi xếp chân trên bồ đoàn tọa cụ, giảng trong giờ lam tự viện của hội chúng. Và cái này nó rất là cần, do vì chúng ta tiếp xúc với không gian bên ngoài, chúng ta đến với những cái đạo tràng, có khi nơi đó nó cần cái sự sống động tươi tắn của các vị vô cùng, chứ nó không phải như chúng ta truyền đạt Phật pháp trong giờ lam tự viện. Do vậy mình xin hạn chế là cái điều mình truyền đạt ở đây nó mang cái đặc tính là đứng trên bục giảng. Và mình nghĩ thêm một điều thế này: khi các vị đứng được trên bục giảng, các vị truyền đạt được, các vị giảng một bài pháp mà làm cho người ta có khả năng ghi chép được, đón nhận được, biết cái nào cần phải ghi chép và có cái trọng tâm của bài giảng đàng hoàng, thế thì các vị sẽ làm được cái việc là ngồi xếp chân kiết già trên bồ đoàn tọa cụ, dở từng trang kinh dài, nó rất là dễ. Do vì vấn đề kia nó đơn điệu hơn, còn cái này nó đa diện hơn, thưa các vị. Hay nói một cách cụ thể là thế này: anh có được một cái phong cách sư phạm hẳn hoi, anh dạy người ta học được, thế thì anh giảng pháp được. Có phải như thế không? Do vậy mình xin hạn chế cái phạm vi của mình, đó là chúng ta đi vào cái sự thực tập là đứng trên bục giảng nghiêm trang. Nó tỏ ra, nó biểu hiện ra lời giảng pháp nhiều cấp độ để truyền đạt, cấp độ của nội dung giáo lý, của âm sắc diễn đạt, của điệu bộ. Do vậy chúng ta đi vô cái phần này, thưa các vị, đành rằng nó có thể tôi không biết nó có dư thừa với các vị hay không, nhưng mà tôi nghĩ mình làm hết cái tấm lòng của mình để truyền đạt. Nếu có cái gì nó dư quá thì các vị giơ tay, nó nói thưa thầy, thì nó hơi dài dòng thì tôi biết tôi dừng lại. Đó là điều xin thưa trước khi chúng ta đi vào cái phần mở đề như thế này. Có ba điều chúng ta đi vô cái phần dẫn nhập như thế này. Điều thứ nhất, đó là những bậc thang giá trị. Ý thứ hai, đó là những tiêu chuẩn thẩm định di chuyển. Ý thứ ba trong cái phần mở đề là cái nhu yếu tất nhiên để thành tựu phẩm chất xứng đáng của một vị giáo thọ. Và thưa đại chúng, là mình cũng xin bài một cái cách. Và cách này mình đã từng làm trong khi mình soạn bài là thế này, để cho các vị ghi chép. bữa nay dạy hết nghề nghe. Thông thường mình ghi những cái dòng này, các vị nên bỏ một khoảng cách rất là xa, do vì chúng ta sẽ điền vào những cái chỗ này, những cái ý mà mình thoáng nghĩ là có thể ghép vô được. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, trong một cái dàn bài soạn bài, các vị đừng bao giờ viết hai trang cả. Chẳng những viết rất thưa mà còn viết bỏ từng trang một, để có những cái ghi chú trong tương lai chúng ta ghi chú nó bên cạnh. Đó là ý của mình xin gợi ra để các vị có thể làm việc được, có thể làm giảng sư được ngay sau khi học cái khóa này. Ý đầu, thưa các vị, những bậc thang giá trị, mình muốn thưa điều này. Mọi lĩnh vực trong xã hội nó đều có một cái giá trị nhất định của nó cả. Nó đều có cái thước đo giá trị của nó từ thấp lên cao cả. Từ lĩnh vực vật chất đời thường cho tới lĩnh vực văn học, nghệ thuật, thi ca vân vân, nó đều có những cái giá trị nhất định của nó. Thế thì mình nhìn lại cái công trình đào tạo của chư tăng và cái khả năng thành tựu được một vị giảng sư, thưa các vị, nó không phải là cái chuyện đơn thuần. Nó đòi hỏi có một cái nguyên tắc nhất định để mới có thể thành tựu được phẩm chất của một vị giáo thọ hoàn thiện một cách tương đối. Và từ những cái nấc thang giá trị này, nó cho phép chúng ta là không dừng lại ở một nấc thang đầu. Chưa hề có một người nào sinh ra có khả năng nói năng giỏi cả. Chưa hề có một thiên tài nào không đổ mồ hôi và máu mình trên con đường đi đến thành công cả. Thì chưa có một vị giáo thọ hay một vị giảng sư nào tự nhiên sinh ra họ trở thành một giáo thọ giỏi cả. Hay chưa có một bậc thầy nào được gọi là đức hạnh mà không trải chân mình những cái lớp mồ hôi và nước mắt của công phu thiền tập cả. Thế thì nấc thang giá trị này nó đòi hỏi chúng ta là không dừng bước. Đó là ý thứ nhất khi mình nêu ra cái nấc thang giá trị này. Ý thứ hai, ta đừng bao giờ mặc cảm là ta nói năng chưa hay, bài vở ta truyền đạt chưa sống động. Thưa, không hề mặc cảm về chuyện này. Ta có khả năng leo lên đến tột cùng. Tại sao vậy? Tôi nghĩ rằng chưa ai có cái điều kiện phát triển tài năng trí tuệ bằng người tu cả. Tại sao? Thưa các vị, một điều rất rõ ràng là khi mình luyện đời mình vào đời sống tu tập, mình đã hứa với lòng rằng chỉ củng cố một việc quan trọng, đó là nuôi dưỡng và nâng cấp tuệ giác mình lên từng ngày. Duy tuệ thị nghiệp, đó là tiêu ngữ của bất cứ một người xuất gia nào. Điều thứ hai, thưa các vị, là chúng ta không bận rộn gia duyên thế sự, mọi thứ ta đều gác bỏ ngoài đời sống của chúng ta. Ta chỉ có làm mỗi một việc là tu và học. Cho nên chưa có ai có cái điều kiện như những người tu, làm cho năng lực trí tuệ của họ dâng lên từng ngày từng ngày. Thế cho nên đặt ra cái tiêu chuẩn này, cạn nhất là mình thưa cùng các vị là mọi vật trên trần đời này, từ lĩnh vực vật chất đời thường cho đến lĩnh vực tình cảm, lý trí, tâm thức, trí tuệ hay đời sống tâm linh, nó đều có một cái chừng mực đi lên. Rồi cái việc gần trong đời sống chúng ta, đó là cái năng lực của từng vị giáo thọ, các vị phải nâng lên từng ngày chứ không ai giúp các vị được cả. Đó là ý thứ nhất, dẫn nhập vào cái chuyện chúng ta muốn nói. Xem chừng con buồn ngủ rồi hả? Có buồn ngủ chưa? Chưa hả? Buồn ngủ cho đi ngủ. Thưa các vị, là mình có cái bệnh rất là kỳ lạ, là con mắt mình nhìn một vòng này, ai mà nhúc nhích là mình biết á, hăm dọa nhau cho các vị sợ, nhưng mà kỳ thực nó là như vậy. Ý thứ hai, thưa các vị, những tiêu chuẩn thẩm định luôn di chuyển, có nghĩa là gì? Mọi thứ giá trị bên ngoài nó không hề dừng lại. Cái mỹ bên ngoài mỗi ngày mỗi đổi thay, cái đẹp bên ngoài mỗi ngày mỗi đổi thay. Cái giá trị của những cổ vật ngày xưa người ta thẩm định đó là bất di bất dịch. Ấy vậy mà theo với cái phát kiến của khoa học gần đây, có khi những giá trị được tôn vinh cách đây 2000 năm, người ta đánh giá lại. Cuộc đời của những vị giáo chủ có mặt trên hành tinh này là một định chuẩn nghìn đời. Nó là một lĩnh vực mà người ta bất khả xâm phạm. Ấy vậy mà khoa học nó còn đụng vào, nó còn nói miếng vải liệm này là thứ giả. Thế thì mọi thứ trên trần gian này nó đều dịch chuyển cả, chưa hề có một loại giá trị nào nó đứng yên, nó là định chuẩn cho nghìn đời. Rồi nói gần hơn, thưa các vị, ví dụ như những bậc thầy của chúng ta trong quá khứ, các vị hòa thượng trong quá khứ, cái thời 40, 50 ngày rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà thập kỷ 60, thập kỷ 70, thập kỷ 80 hoặc đến năm 2000, tự nhiên ông rớt xuống hồi nào không hay. Tự nhiên thế hệ trẻ nó đi lên, nó thay chỗ của các ông. Có phải thế không? Không có một người mẫu thời trang nào đứng yên trên vị trí giữ cái vương miện của họ hoài được. Và khoa học cũng thế, cứ người phát minh sau đứng trên vai người phát minh trước. Từ đó cho chúng ta một cái nhìn là cái năng lực của những vị giảng sư không bao giờ được dừng lại. Các vị dù đã giỏi, các vị cũng không bao giờ dừng lại. Ta dừng lại lúc nào? Lúc các vị nhắm con mắt lại, được người ta bỏ vô hòm, đóng đinh, lúc đó các vị mới có quyền dừng lại. Và trong lĩnh vực giáo dục, người ta không cho phép chúng ta dừng lại. Văn học là một loại bánh xe, nó luôn di động và nó luôn đi tới. Một ngày sĩ phu mà không đọc sách thì miệng hôi hám, mắt mờ câm, mặt mày tối hù. Thế thì người học Phật, thưa các vị, không vì lý do gì mà một ngày không đọc một trang kinh, không tiếp thu những thông tin mới. Có những cái thông tin xã hội nó giúp ích cho trí tuệ các vị vô cùng. Nếu các vị không bắt kịp được cái nhịp độ phát triển xã hội thì các vị không thể đem đạo Phật vào tâm thức của con người được. Đức Thế Tôn chưa hề là một ông thầy thủ cựu, mà Ngài luôn vận hành theo sự vận hành của xã hội. Ngài không phải là một người dốt, thưa các vị. Thế cho nên cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ là những tiêu chuẩn thẩm định giá trị nó luôn di chuyển, thì ta cũng phải di chuyển theo, không bao giờ dừng lại. Và một thầy giáo giỏi giữa nhân gian, họ chưa bao giờ dừng lại cái khả năng kiếm tìm, nâng cấp đời sống tri thức của họ lên từng ngày. Một ông thầy tu mà làm giảng sư hay là một vị giáo thọ, không vì lý do tuổi già, không vì lý do là tôi không còn giảng giải được nữa, mà tôi dừng lại cái tri thức học tập của chính tôi. Tam Tạng Thánh Điển của Như Lai, thưa các vị đầu tư một đời chưa chắc đã hết. Tôi cứ nghĩ là những năm xưa tôi học giỏi lắm, thế nhưng bây giờ, thưa chư Tông Đức Tăng Ni, là tôi thấy là mình còn rất dốt. Đọc một cuốn Tông Cảnh Lục của Ngài Vĩnh Minh Viên Viên Thọ thôi, đọc hoài đọc không hết, đọc 2-3 trang, thấy sao nó hay quá, rồi phải lật tập ra chép từng câu lại, rồi đọc trang khác cũng thấy sao nó hay quá. Một phần bé nhỏ trong Tam Tạng Thánh Điển Như Lai thôi đủ cho chúng ta quỳ lại cả một đời. Thế cho nên, thưa các vị, nếu tiêu chuẩn thẩm định về giá trị cuộc đời nó luôn di động, thì cái đời sống của một người hiến thân vào cái công trình hoằng pháp, các vị không được dừng lại lúc nào cả. Mọi phút giây của một đời người là một phút giây nâng cao đời sống và sự kiến tầm của mình. Cách trình bày diễn đạt của mình hôm nay cảm tưởng như nó rất hay, thế nhưng mà hôm sau các vị nhìn lại, các vị thấy nó rất là vụng về. Các vị đã từng tôn vinh rất là nhiều thần tượng trong cuộc đời này, đó là bậc thầy. Thế nhưng mà bây giờ các vị nhìn lại, thấy chừng như là ông đã lỗi thời rồi đó. Các vị tưởng thầy Phước Tịnh hay lắm ư? Thưa không. Ngày mai các vị nhìn lại thầy Phước Tịnh hôm nay, các vị thấy là ồ, hóa ra là mình còn hay hơn ổng nhiều. Thế mà ngày xưa mình cứ coi ổng là ghê gớm lắm. Đó là tôi ví dụ thôi, chứ thú thật tôi không có chi là ghê gớm đâu. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị lưu ý. Điều thứ ba, nhu yếu tất nhiên là gì? Thưa quý thầy cô, là Đức Thế Tôn cho chúng ta có một cái y và một cái bát thôi, bắt chúng ta phải làm thế nào sống được cả một đời người, không phải tự nuôi thân. Nuôi thân thì dễ rồi, ôm bát đi xin ăn thì cái chuyện rất là bình thường. Thế nhưng Đức Thế Tôn còn trao cái trách nhiệm là làm cho chánh pháp chói sáng được ở nhân gian, làm cho người tu, làm cho người phát tâm tu có thể đến được với đạo, làm thế nào để tồn tại được trong mọi vùng văn hóa. Đức Thế Tôn đã từng đối kháng với 60+ thuyết ngoại đạo trên đất Ấn, đã từng làm cho cả một lưu vực sông Hằng trong vòng rất là ngắn ngủi mà đạo Phật lan khắp các nơi. Chúng ta là con của Ngài, với cái điều kiện hiện tại các vị mất mấy tiếng đồng hồ từ Á Châu qua Mỹ Châu, thế thì không có vì lý do gì mà không có làm cho gia tài thánh pháp Đức Như Lai bừng sáng trên quê hương này cả. Thế thì cái nhu yếu, tất nhiên đời sống của mọi tăng sĩ đó là khi các vị khoác cái bánh Sangati vào người, hứa thập phương Như Lai làm cho chánh pháp có mặt giữa trần đời này. Thế cho nên thưa đại chúng là cái sự quật, cái năng lực hoàn thiện tính cách giảng sư chúng ta không thể chối từ được. Đó là ba nét mình gợi ý trong cái phần dẫn nhập để các vị ghi nhận. Chắc đủ rồi ha. Dẫn nhập mà nói nhiều quá cái nó thành luôn cái nội dung bài rồi còn đâu. Thôi mình xóa phần này. Mình sẽ chia vấn đề này ra làm mấy phần thôi. Phần thứ nhất, mình nói đến cái năng lực nội điển. Phần thứ hai, chúng ta nói đến cái tính chất văn học. Phần thứ ba, âm thanh và chất giọng. Và thứ tư, chúng ta nói đến cái điệu bộ diễn đạt. Và cái phần cuối cùng đó là chúng ta nói đến cái phẩm chất của sự truyền đạt. Và cứ mỗi một phần chúng ta chia nó ra làm những cái tiết nhỏ giống như thế này, A và B đi. Các vị thử làm bằng cái gợi ý đóng góp rất là chân tình của tôi, mong rằng các vị cảm thấy nó không đến nỗi là dư thừa lắm. Cái phần này thưa các vị mình chia ra làm hai phần nhỏ. Phần thứ nhất đó là sức mạnh nội điển. Phần thứ hai, tức là phần B, chúng ta nói đến cái khả năng triển khai của chúng ta. Và nó có một cái phần C nữa, đó là cái nội dung diễn đạt. Cái điều mình lưu ý đầu tiên đó là thế này. Là một người tu, thưa các vị, ta có thể nói năng điệu bộ rất là lành nghề, âm thanh ta có sức hút, có sự quyến rũ. Cái năng lực truyền đạt của nó rất là mạnh. Và ta sử dụng ngôn từ nó đầy tính chất văn học. Thế nhưng mà cái phần nội điển không có thì thưa các vị là hỏng á. Tại sao? Anh không phải là nhà tâm lý trị liệu xã hội, anh không phải là người thuyết trình về văn học, anh là một ông thầy tu đem giáo lý đạo Phật truyền đạt đến người. Cho nên cái năng lực nội điển rất là cần thiết cho mọi người con Phật của chúng ta. Sức mạnh nội điển đó là cái nền tảng rất là căn bản để làm thành phẩm chất của một vị giáo thọ, một vị giảng sư. Chứ mình đừng nghĩ là tất cả những cái phần qua què qua sói bên ngoài nó là cần thiết. Thưa, cái nền nội điển anh không vững á, thế thì anh không có khả năng truyền đạt được giáo lý đến cho người Phật tử tín đồ. Hoặc là ở trong già lam tự viện anh cũng không thể nói năng dạy chúng học hành kinh điển giáo lý gì được cả. Tùy cái khả năng quân tập vào bên trong tâm thức của anh nó sâu đến độ nào thì anh có khả năng truyền đạt nội điển đến người ta. Chứ không phải là anh chỉ học nhiều ở lĩnh vực thế gian anh làm được điều này. Năng lực nội điển mà nó thấm vào tâm thức anh, điều đầu tiên là nó lợi ích lớn là nó chuyển hóa được lậu nghiệp của anh trở thành vô lậu nghiệp. Điều thứ hai, nó làm nên cái nền tảng, cái phong cách, cái sự thanh tịnh đoan nghiêm của môn thầy tu để có thể truyền đạt. Các bậc thầy của chúng ta có khi các ngài không cần ba cái thứ nghệ thuật vẩn vơ này làm chi đâu. Các ngài chỉ thuần một việc đó là làm cho lời dạy Đức Thế Tôn quân tập thấm vào từng hạt máu và nó trở thành cái phẩm chất tu của chính tự thân họ. Cho nên từng lời họ nói, từng bước đi của họ đi, từng cái nhìn của họ diễn đạt, hoặc từng cái ho hang của họ thôi, đủ để truyền đạt Phật Pháp. Do vậy cái phần sức mạnh nội điển này nó rất là quan trọng. Và ta quân nó từ bao giờ? Không có cái của hời trên nhân gian này. Anh không thể giảng giải được Phật Pháp, trích dẫn được một câu kinh nếu bình thường anh không chịu đọc kinh. Tam Tạng Thánh Điển Như Lai anh chưa đi vào hết văn học A Hàm thì anh đừng hòng nói gì chuyện xa xôi cả. Thưa các vị, Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Thiền Tông, tất cả đều có cái nền gốc rễ từ văn học A Hàm. Một người tu, thưa các vị, không đọc hết bốn bộ A Hàm là mình phản bội gia tài giáo lý Đức Thế Tôn. Chưa có một bậc thầy nào giỏi mà không đi vào văn học A Hàm cả. Các vị có biết không, từ năm 60 ông cụ Trúc Lâm đã là người tuyển tập trong tứ bộ A Hàm dạy Vạn Hạnh, lúc Vạn Hạnh còn nằm ở pháp hội kia. Và chưa có một vị pháp sư nào hay là luật sư nào giỏi mà không từng nghiên cứu vào những cái văn bản rất ư là căn bản của giáo lý đạo Phật. Cái bậc lỗi lạc trong Tùng Lâm hiện thời được gọi là ngôi sao sáng của nền trời Phật giáo Đài Loan, Phật giáo Trung Hoa nữa, đó là ngài Ấn Thuận. Các vị nhìn coi thư khố của ông mênh mông, các ông đều đứng vững trên văn học A Hàm để viết sách và khảo luận. Và hình ảnh của ông thời sinh tiền người ta chưa quý trọng, thế nhưng mà bây giờ khi ông tịch rồi thì họ đều trân quý những lời ông viết, những bài ông khảo luận về văn học A Hàm. Và ta thử hình dung là ông không cần thư tịch gì nhiều cả, ông chỉ đọc văn học A Hàm thôi, ông viết một cái cuốn là thiền sử Trung Hoa thôi, mà đại học của Nhật Bản mời ông qua phong hàm học vị tiến sĩ. Và cái điều mình chia sẻ là sức mạnh nội điển này, điều thứ nhất, nó rất là cần thiết. Nó là nền tảng cho cả một đời tu của ta. Nó là nền tảng luôn trong cái tiến trình các vị làm đạo, giảng pháp. Nó không phải một ngày một hôm, mà nó là nền tảng luôn cả nhiều đời trong kiếp tương lai, nếu các vị chưa thể chấm dứt được sinh tử ngay một đời. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, trong cái sức mạnh nội điển này, thưa các vị, các vị không thể làm quân tập năng lực nội điển của các vị trong một hay hoặc hai ngày đâu, mà các vị phải bỏ vào tâm thức của các vị từng ngày một, từng ngày một. Chưa làm được gì nhiều, hãy hứa với lòng rằng mỗi một ngày nên đọc một bài kinh của Đức Thế Tôn. Trước khi ngủ nên đọc một bài kinh, sau khi thức nên đọc một bài kinh. Đó là ý thứ nhất mình muốn chia sẻ để các vị có được cái năng lực nội điển và xin lặp lại. Nó rất là nền tảng. Bằng không thì một vị giáo sư, một vị giảng sư, một vị giáo thọ không khác gì vị giáo thọ ở nhân gian cả. Anh có thể nói hay, anh có thể nói giỏi, anh có điều bộ, anh thu hút được người, nhưng mà anh truyền đạt cái giáo lý không phải của Đức Phật. Cho nên nó căn bản là như vậy. Thứ hai là khả năng triển khai. Có những trường hợp rất là lạ là người ta học trăm kinh nghìn sách, thế nhưng mà khi người ta cần lấy ra là lấy không có được. Tại sao? Có những người rất là giỏi về kinh điển, do vì thưa các vị, học và đọc không thuần nó chưa phải là nó chưa phải là cái con đường tốt nhất để các vị vận hành nó đưa ra ngoài được. Mình có rất là nhiều ô tủ chứa nhiều loại thuốc, nhưng mà các vị chưa từng xào nấu nó lại, chưa từng kê đơn, chưa từng bốc thuốc, chưa từng vận hành cái nhận biết của các vị để phối hợp, để đối chiếu, để liên hệ nó. Thế thì các vị cũng không làm được cái điều là triển khai giáo lý nội điển đến cho người nghe được. Cho nên ngoài cái đọc, ngoài cái học, cái khả năng tư duy của các vị, liên hệ của các vị, đối chiếu của các vị nó rất là cần. Và năng lực nội điển này nó rộng bao nhiêu thì cái khả năng truyền đạt của các vị nó sẽ có một sức hút mạnh bấy nhiêu, nó truyền đạt đến người nghe, người ta dễ mở màng, dễ dàng mở trái tim nó đón nhận bấy nhiêu. Và mình xin nói thêm một điều nữa là các vị phải liên hệ nội điển từ văn học A Hàm tới Đại Thừa tới văn học Thiền Tông. Đó là cái điều rất là cần chúng ta phải đi vô thôi, không thể từ chối được. Không thể vận dụng lý do là tôi không có thì giờ, tôi mắc học hành chuyện nọ, mắc học hành chuyện kia, thưa không. Đó là nền tảng nhất để thành tựu phẩm chất một tu sĩ. Và cái khả năng triển khai, thưa, cái khả năng triển khai này nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố đóng góp lại. Mình chỉ nói một cách rất là khái quát rồi các vị sẽ có cái điều kiện liên hệ. Điều thứ nhất là các vị triển khai được hay không là do cái sự phối hợp của các vị, tư duy của các vị khi các vị học, các vị chiêm nghiệm. Cái điều thứ hai, để triển khai được giáo lý này, các vị phải có một cái trình độ tương ứng, có một cái trình độ thế học tương ứng. Điều thứ ba nữa là khả năng triển khai này nó cũng liên hệ đến cái cách trình bày âm sắc diễn đạt của các vị. Nói tóm lại, khả năng triển khai này nó liên hệ chằng chịt đến các cái phần còn lại như điệu bộ nè, tính chất văn học, âm thanh và chất giọng vân vân, mới có thể triển khai được một bài kinh, một câu kinh, một cái ý nghĩ có thể kích động được bồ đề tâm của người ta. Nó rất là quan trọng. Nó đòi hỏi chúng ta thông minh sử dụng rất là nhiều cái nguồn. Và thế giới bây giờ người ta gọi là thế giới đa chiều chứ không phải là đơn chiều. Nó đòi hỏi cái sự tác động rất là nhiều mặt để có thể triển khai được một câu kinh. Và nếu các vị tư duy cho kỹ, thế thì một bài kinh pháp cú thôi, mình có thể dùng nó để dạy cho thượng vàng hạ cám gì đều được cả. Có thể dạy cho người ta sống đời sống gia đình hạnh phúc, có thể dạy cho người ta tu tập được, có thể dạy cho người ta chứng được thánh quả, có thể dạy cho vị tổng thống, có thể dạy cho các anh bằng dân ăn mài, đều được cả. Do vậy, khả năng triển khai nó đóng một vai trò rất là quan trọng. Nếu các vị vận dụng được nó thì các vị làm cho giáo lý Đức Phật chói sáng giữa cuộc đời này. Điều thứ ba là nội dung diễn đạt. Nó có những cái nội dung rất là hay, thế nhưng mà có khi cái cách diễn đạt của mình nó không đủ sức sống, nó làm cho người ta ngồi ngáp lên ngáp xuống. Thứ nhất là do vì cái năng lực truyền đạt nơi trái tim của anh nó yếu, cho nên anh không có khả năng diễn đạt được. Tôi đã gặp những trường hợp như thế này. Tôi cũng cố tình học, tại vì đó là một lớp dạy thiền rất là quan trọng, một thầy rất là lớn. Thế nhưng mà sau khi học rồi thì tôi có ý kiến với một vị hòa thượng, tôi nói con nghĩ rằng nên học 45 phút là đủ. Tại vì thầy ổng không có một cái hùng lực là một, không có cái trái tim nhiệt thành để truyền đạt là hai. Cho nên ổng nói cà rề cà rà, mà mình hình dung là cái loại băng cái xé cũ mà nó giãn băng, nó nhão đó, nó rất là mệt mỏi, rất là khó nghe, mình nghe đủ mệt. Thế thì tôi không biết làm sao mà người ta có thể ngồi được 2 tiếng đồng hồ để nghe. Cho nên cái điều đầu tiên nó làm thành khả năng diễn đạt của các vị đủ hưng phấn truyền đạt được đến người nghe, nó đòi hỏi trái tim của các vị tràn đầy cái năng lượng hưng phấn muốn truyền đạt. Và từ cái điều này nó liên hệ đến nhiều mặt nữa. Có những cách diễn đạt để biểu lộ sự hiểu biết của mình, cách đó nó rất là khác, không phải là cái cách của một vị giáo thọ đệ tử Đức Thế Tôn muốn truyền đạt. Cái cách diễn đạt làm cho người nghe hiểu, tức là đối tượng nghe nhận biết thôi, chứ không phải tôi muốn truyền đạt kiến thức của tôi. Nó rất là khác, hai cái điều này nó rất là khác biệt nhau. Cách thứ nhất là anh muốn nói về anh, cách thứ hai là anh nói để cho người ta hiểu, người ta tu, đánh động bồ đề tâm của người ta. Hai cách này các vị nhận diện về cách truyền đạt của mình, các vị thấy là mình đang đi con đường nào và mình nên loại trừ con đường thứ nhất. Tôi nói vì anh, vì muốn truyền đạt giáo lý đến anh, vì muốn anh khơi mở được bồ đề tâm, chứ không phải tôi muốn truyền đạt cái điều tôi hiểu. Và thế thì trong cái cách diễn đạt này, thưa các vị, có khi nó rất là dễ thương, nó không có cái bản ngã trong đây, nó không có cái sự kiêu kỳ ngạo mạn gì trong đây cả. Nó thuần là một cái sự dâng hiến, một cái sự hiến tặng, cống hiến đến anh thôi. Người ta đón nhận rất là dễ. Và khi mình có được một cái nội dung tâm thức như thế, thì tự nhiên mình tìm được một cái cách diễn đạt nào đó nó rất là hợp lý đến với người nghe. Đó là ba ý trong cái phần đầu. Năng lực nội điển nó rất cần cho chúng ta là như vậy. Sao nói hoài mà đồng hồ nó không chịu nhảy vậy? Nó mới có 9 giờ rưỡi mà sao? Gần hết ý rồi đó. Thưa đại chúng, là chúng ta đi tới phần thứ hai là cái tính chất văn học. Mình xóa bớt cái phần này. Tới 10 giờ rưỡi hả? 10 giờ thôi hả? Wow, vậy. Thưa quý thầy cô, là đi vô cái phần này nó cũng rất là vui. Điều thứ nhất mình chia sẻ đến các vị đó là phần A, phần B, đó là sử dụng ngôn ngữ từ cú. Điều thứ hai là cái cách trình bày. Nó có những cái trường hợp cho phép mình có những cái câu chuyện ví von, có những cái lời chọc cười người ta bằng những ngôn ngữ rất là đời thường. Rồi có những trường hợp các vị sử dụng ngôn ngữ rất là chuẩn mực. Và thông thường những cái loại ngôn ngữ chuẩn mực là một nè, đầm thấm là hai nè, trang trọng là ba, mới là một loại ngôn ngữ truyền đạt giáo pháp Đức Phật. Cái trường hợp mà các vị ban đạo từ trong một buổi lửa trại, không phải đạo từ mà cái gì, phát biểu ý kiến trong một buổi lửa trại, một ngày họp bạn đầu năm, một ngày Tết, thì ngôn ngữ các vị nó rất là khác. Thế nhưng mà ngôn ngữ pháp thoại, ngôn ngữ giảng dạy kinh điển, nó không phải là loại ngôn ngữ để chọc người ta cười. Và mình kỹ nhất là những loại ngôn ngữ nó mang cái tính cách thời thượng, có thể làm vui lòng thính chúng hiện tiền, thế nhưng mà về sau họ coi thường mình hồi nào không hay. Có khi mình làm như là trong một buổi giảng, người ta nghe, người ta rất là say sưa và vui cười rất là thoải mái, nhưng mình đâu biết rằng họ không tiếp thu được giáo lý đạo Phật, và nó làm giảm đi giá trị của một buổi giảng pháp vô cùng. Thưa các vị, tôi ví dụ vài từ mà chúng ta không nên dùng, nó rất là thô. Ví dụ như sức mấy cũng là một loại từ thô, và những cái từ như là đã quá cũng là một loại từ thô, vân vân. Có rất nhiều từ mà người tu chúng ta nên kiêng kỵ và không bao giờ dùng. Và cái kiêng kỵ thứ hai, thưa các vị, trong cách sử dụng từ ngữ, mình tránh cái tình trạng là sử dụng một cái loại ngôn ngữ nó rất ư là chuyên biệt trong thế giới nhà tu. Tại sao vậy? Cái từ ngữ Hán Việt của người Việt, có thể anh giảng dạy nó trên đất nước Việt Nam thì có khả năng người ta thấm đạt được, thế nhưng mà ngay nơi vùng đất này, đa phần cộng đồng người Việt của chúng ta để cho những cái từ ngữ quá khứ nó rơi rụng rất là nhiều. Cho nên mình hãy diễn đạt ngôn ngữ rất là giản dị, bình dân nhưng không quê mùa. Rất là khó cho chúng ta là như thế. Anh sử dụng ngôn ngữ quá ư là quê mùa, thế thì nó bài ra cái sự vụng về của anh tất nhiên thôi. Và người ta chưa cần nghe cái điều gì thâm sâu, nhìn cái cách anh nói năng, nghe cái cách anh sử dụng từ ngữ, họ đã dị ứng với anh rồi, thì đừng hòng anh truyền đạt giáo lý gì đến tâm thức người ta mất công. Và đa phần mình mới gặp bất cứ một ai, mình nghe người ta nói 5-3 câu, mình đo lường được cái trình độ tri thức của người ta đến một cái chừng mực nào rồi, và giỏi hơn thì mình đo được cái tâm thức người ta muốn cái gì rồi. Thế cho nên thưa các vị, cái điều mình nhắc ở đây các vị nên lưu ý là Phật tử họ không giảng được như các vị, họ không đứng trên bục giảng nói năng như các vị, nhưng mà họ nghe, họ biết ông thầy nào nói hay nói dở chứ, có phải không? Họ biết ông thầy nào là nói năng ngôn ngữ rất là thô tháo, mà ngôn ngữ càng thô bao nhiêu càng chứng tỏ tâm hành của chúng ta còn thô bấy nhiêu. Một ngôn ngữ mà mình luôn hướng người ta về cái hướng kích động là một nè, tính dục là hai nè, hoặc những câu chuyện hoặc những ví dụ mà chúng ta đi về hướng đó, có nghĩa là ta tự chứng minh mình tâm thức còn đầy lậu hoặc. Cho nên rất là cẩn trọng vô cùng khi các vị đứng trên bục giảng. Một lời thôi, một câu thôi, một chữ thôi, huống nữa là một câu chuyện. Cho nên thưa các vị, người đại Phật tuyên dương giáo pháp không phải là chuyện đùa. Các vị phải cẩn trọng từ, có thể cho phép người ta cả hội trường ngủ hết, nhưng mà không cho phép mình thất thố một lời. Khó chứ hả? Đòi hỏi thì cao hả? Và thưa các vị, cái điều này nó là hẳn nhiên thôi à. Các vị thử nghe lại những cái bài giảng pháp của những vị thầy mà có khả năng chọc người ta cười, các vị thấy chừng như là nó là những bài hát không có chiều sâu và không có chất lượng. Người ta nghe một lần thôi, họ không nghe lại. Có những tờ báo người ta gọi là báo lá cải đó, những cái thông tin rất là sòn sỉnh, rất là thông thường, đọc qua một lần không cần, không đọc lại. Có những cuốn sách có khi người ta đọc rồi chưa thấy hay, đọc lần thứ hai thấy hay, lần thứ ba thấy hay. Chúng ta làm thế nào, cái cách sử dụng từ của chúng ta, cách sử dụng chữ của chúng ta, từng câu từng cú chặt chẽ vô cùng. Đừng có cái tình trạng là vận dụng những cái từ rất là xã hội đời thường bên ngoài đi vô. Và có những chuyện chọc cười không cần thiết thì mình không nên chọc cười. Tại sao? Thưa các vị, phải thông minh lắm mới có thể đưa ra những câu chuyện dí dỏm chọc người ta cười được. Chứ đừng tưởng là chọc cười mà chuyện bình thường. Anh nói câu chuyện cười mà cần phải người thọc lét nữa thì có nghĩa lý gì đâu. Anh nói để người ta cười mà người ta chưa cười anh cười thì thưa, nó vô duyên vô cùng. Cho nên phải nhớ một điều là phải rất là thông minh ta mới có thể dám vận dụng nhiều từ nhân thế đi vô. Đó là ý thứ nhất trong cái phần sử dụng ngôn ngữ này. Ý thứ hai, chúng ta cũng loại trừ, cũng tránh cái tình trạng mình sử dụng ngôn ngữ một cách rất là triết học và hàn lâm. Tại sao vậy? Đa phần trong một hội trường thế này, người ta đón nhận ngôn ngữ của các vị là ngôn ngữ nói chứ không phải ngôn ngữ viết. Các vị viết thì các vị có quyền sử dụng ngôn ngữ rất là hàn lâm. Không biết cái từ hàn lâm này nó có dễ hiểu hay không. Tức là cái ngôn ngữ rất là triết lý, rất là cô đọng. Một câu 12 từ thôi nói lên bao nhiêu ý, người ta gọi đó là loại ngôn ngữ của học thuật của hàn lâm. Ta tránh tình trạng sử dụng ngôn ngữ đó. Tại sao? Tại vì trong một cái hội trường thế này, đa phần căn cơ của người bình dân nó 2/3, và ta sử dụng cái đó thì vô tình mình loại trừ cái thành phần, cái sĩ số rất là lớn ở trong cái giảng đường, người ta không tiếp thu được. Và tôi để ý thế này, các bậc thầy giỏi á, họ sử dụng ngôn ngữ một cách chừng mực, không quá nhà quê, không quá kiêu kỳ học thuật, ở cái mức độ rất là trung dung, không nặng nề ngôn ngữ kinh điển, và cũng không lệch về cái hướng nhân gian. Và họ sử dụng ngôn ngữ giản dị bao nhiêu, họ truyền đạt Phật pháp đến với lòng người dễ bấy nhiêu. Ngay cả những tác phẩm lớn trong văn học Phật giáo, tác phẩm mà nó rất ư là bình dị, thậm chí nó hơi quê quê một tí, nhưng mà nó là nền tảng rất là căn bản cho năm tông bảy phái nhà thiền là Pháp Bảo Đà. Các vị thấy một cái ông già nhà quê như thế, thế mà tác phẩm của ông làm nên dòng chảy của nhà thiền suốt nhiều trăm năm cho tới hôm nay. Thế thì mình tránh tình trạng sử dụng ngôn ngữ hàn lâm, đó là ý thứ hai mình muốn chia sẻ trong cái phần sử dụng ngôn ngữ này. Phần kế tiếp, phần B, đó là cái cách trình bày của các vị. Cách trình bày này nó liên hệ rất là nhiều mặt. Ví dụ như chúng ta trình bày nó trên bảng như thế này, thì tôi nghĩ là chúng ta có một cách trình bày thế nào để cho nó theo cái trình tự nhất định. Và một người trình bày một câu chuyện, một bài pháp hay một buổi pháp thoại hay, đó là người khéo làm thế nào liên hệ chặt chẽ từ phần, tức là liên hệ chặt chẽ mỗi phần nó liền lạc với nhau, gọi là cách trình bày hay. Và chúng ta cũng không loại trừ khả năng là lâu lâu các vị nên dừng lại, ôn lại hoặc là lặp lại cái điều các vị nói, để cho cái điều này nó gợi lại cho tâm thức người ta một cái ấn tượng sâu hơn. Thứ hai, đó là cũng là một cái cách thông minh nữa, mình có thể dừng lại vài phút. Cái cách trình bày mình mà nó liên tục như một dòng chảy, thế thì thưa các vị, có khi người ta rất là mỏi mệt, tâm thức người ta tiếp thu rất là cực. Tóm lại, những cái ý chính cần phải nêu ra thế này là thế này, ở nơi đây là thế này. Thứ nhất là cái sự trình bày của các vị nó chững chạc, nó trang trọng, nó rất là cần. Cái tiêu chuẩn này, thưa các vị, nó đặt ra để cho các vị giảng sư hay là các vị giáo thọ hoàn thiện cái nhân cách của các vị khi các vị đứng lớp. Tôi đã từng đi học và có một thầy có học vị tiến sĩ từ bên Nhật đi về, ông dạy về cái môn xã hội học. Thưa các vị, là cái giờ học của ông tôi rất là nhức đầu, do vì ông đi qua ông đi về, ông đi qua đi về rất là lăng xăng như một con thoi. Mình gọi lên cái điều này để thưa cùng các vị là cái cách trình bày nó liên hệ đến cái phong thái diễn đạt, đến cái điệu bộ của các vị, và nó cũng liên hệ đến âm sắc của các vị nữa. Cách trình bày nội dung của một bài giảng pháp có khi cái âm sắc của các vị nó đóng một phần rất là quan trọng, chúng ta sẽ nói ở phần sau. Nhưng do vì nó liên hệ chằng chịt với nhau, cho nên mình nói ở đây thế này. Các vị trình bày cuồn cuộn như nước chảy, đó cũng là một lỗi lầm. Rồi các vị trình bày một bài pháp mà nó rất là căng thẳng người ta, nó làm cuồn cuộn như sóng nhồi bằng cái ngôn ngữ rất là âm sắc, tức là âm lượng rất là mạnh, như mình đọc diễn văn, đó là cũng là một cách thất bại nữa. Cho nên đầu tiên là hãy trang trọng và chững chạc. Thứ hai, cái cần thiết nữa là hệ thống mạch lạc rõ ràng. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, nó đủ dễ hiểu, thế nhưng mà nó có khả năng đánh động vào tâm thức người ta. Và ý cuối cùng, thưa các vị, nó đòi hỏi các vị phải xúc tích gãy gọn. Và nếu có thể được, đòi hỏi thêm một phần nữa, đó là đủ sâu sắc. Đó là phần trình bày của chúng ta. Phần thứ ba, chúng ta nói đến về cái âm thanh và cái chất giọng nó truyền đạt. Thưa quý thầy cô, là ta chuẩn bị đủ mọi thứ, ta có năng lực nội điển là một nè, ta soạn bài nghiêm túc là hai nè, thế nhưng mà cái âm thanh và chất giọng của các vị nó không đến được với người, giống như cái máy cassette rè rè lâu đời và băng bị giãn, thế thì cả một bài pháp thoại bị hỏng. Và người ta thường học trò nó hay dùng cái từ là tiến sĩ gây mê đó, vô ông nói một chút là thiên hà ngủ lên ngủ xuống. Thế thì cái quan trọng ở chất giọng các vị rất là nền tảng. Trong nhân gian này có những người họ có một cái chất giọng trời phú rất là tự nhiên, đó là họ nói chuyện rất là êm ả dễ nghe, và họ nói ra cái chuyện không có ra chi cả mà mình nghe vẫn hay. Dường như đó là cái phước của từng người. Thế nhưng mà ở mức độ trung bình là thế này, thưa các vị, chúng ta có những cái tiêu chuẩn để làm hoàn thiện cái phẩm chất của một giảng sư, đó là yêu cầu đầu tiên cái âm tốc của các vị, tức là cái tốc độ âm thanh của các vị đó, người ta gọi âm tốc đó, chậm, rõ, rời từng chữ. Mình nói liếu liếu chữ này dính chữ kia thế thì rất là vụng về. Mình phải làm thế nào từng chữ rõ ràng, rõ ràng, đừng bao giờ dính liền chữ này với chữ kia. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, các vị đừng bao giờ nói ngọng, nói nghiệu, nói sai chánh tả. Giọng miền Nam ra miền Nam, giọng miền Trung ra miền Trung, giọng miền Bắc ra miền Bắc, chững chạc vô cùng, vững vàng vô cùng, phát âm rõ tiếng. Và giọng Sài Gòn hay nhất, theo mình nghĩ thế. Chắc tại vì mình sinh ở miền Nam. Thưa các vị, rõ ràng là chúng ta lấy một cái tiêu chuẩn hai miền để, hoặc ba miền. Nếu các vị là người giọng Huế thì các vị có quyền nói tiếng Huế. Thế nhưng mà không được nói đớt là một, không được nói sai chánh tả là hai. Mình nhấn giọng một cách nghiêm túc, dân miền Nam mà nói theo giọng Bắc nó nghiêm túc thì có khi mình điệu quá, người ta cười, ta cũng không mấy gì thích đâu. Hãy nói một cách rất bình thường, nhưng mà đừng nói sai. Đừng có nói là gầm rồi được rồi. Đừng có nói con cá gô bỏ con gỗ là được rồi. Và cái điều này ai tặng cho ta? Thưa, có khi mình sinh sống ở vùng đó, mình đã quen cái cách phát âm như thế, cho nên bắt buộc khi các vị đứng trước lớp, các vị phải chuẩn bị âm sắc của các vị phải nói chuẩn mực từng từ một. Âm sắc chậm, rõ, chính xác. Đó là ý đầu. Ý thứ hai, trời phú cho nữa là nếu các vị có được, mình chia ra làm hai phần. Thứ nhất là hình thái âm thanh chứ. Thôi các vị không biết phải ghi làm thế nào. Thứ A là hình thái âm thanh. Tầng B, tác dụng âm thanh và chất giọng khi được tải đi. Cái phần này đầu tiên chúng ta vừa chia sẻ đó là cái âm tốc. Âm tốc tức là tốc độ của âm thanh. Rời ra chậm, rõ. Thứ hai, âm lượng. Tức là các vị có khả năng nói giọng trầm vậy thì hay. Giọng mà bay cao phúc, thưa các vị, nếu là một giảng sư nam mà bằng cái giọng bay cao thì không ăn khách. Giọng thổ là giọng ăn khách nhất. Giọng đồng có khả năng truyền đạt, mà giọng kim thì thất bại. Và thực tế là giọng nói của các vị nó đi liền với một điều rất là quan trọng. Đó là điều gì? Thưa, nội lực của các vị, nội lực tu tập thiền định của các vị. Có những bài tôi soạn dạy hồi năm 2003 ở Lộc Nguyễn giúp cho một số các thầy. Có một bài về phong cách giáo thọ, dường như tới 90 bài gì đó. Hôm nay tôi trích một phần bé nhỏ trong những cái bài mà tôi đã từng chia sẻ đến với các vị thôi. Tôi nói lan sang cái chuyện kia một chút. Người mà muốn làm giáo thọ, anh phải luyện được hai điều. Một là buồn phổi cực tốt. Tại vì có khi anh nói tới 6 tiếng đồng hồ, chứ không phải 4 tiếng đồng hồ đâu. Nói mà không tắt tiếng, không đổi tông, không đổi giọng, đâu phải dễ. Thứ hai, anh phải có đôi chân rất là cứng, không có đứng rung rung được. Có khi anh phải đứng lớp như thế này suốt 4 tiếng đồng hồ, sức đâu anh chịu. Cho nên hai điều rất là quan trọng. Một là âm sắc, âm thanh liên hệ đến buồng phổi của các vị. Hai là đôi chân của các vị. Và hai điều này nó từ cái nền rất là căn bản, đó là sự tu tập của tự thân ta. Gần nhất là thế này: một vị giảng sư, một vị giáo thọ trước khi lên bục giảng, nếu có thể được thì anh nên đóng cửa lại, không tiếp khách một tiếng đồng hồ để thiền tập, để tọa thiền, làm cho cái nội lực mình nó đủ sung mãn, khí lực mình nó không hao phí, tâm thức mình nó đủ định tĩnh thì anh mới có thể truyền đạt được. Giờ giảng pháp tới nơi mà anh tiếp hàng trăm Phật tử, anh nói chuyện lào xào đủ thứ chuyện thị phi trên đời, tâm thức anh nó rất là tán loạn. Đó là nguyên tắc mà các vị cổ đức chúng ta dạy. Cho nên thưa các vị, âm sắc nó liên hệ đến buồng phổi của các vị vô cùng. Hình thái âm thanh này, âm thanh cao vút, các vị có thể luyện được bằng năng lực buồng phổi và cái khả năng tu của các vị. Năng lực định có mặt thì chúng ta làm chủ được thì giờ của chúng ta, làm chủ được âm sắc của chúng ta, làm chủ được cái nội dung bài giảng của các vị. Mình nói quanh quanh mình phải nhắc lại chỗ này, không thôi thì mình đi luôn mất. Đó là điều rất là quan trọng. Cái điều thứ hai nữa rất là cần trong cái phần hình thái âm thanh này: biết dừng lại từng phân đoạn. Có những cái phân đoạn người ta cần ghi chép, người ta cần nhớ lại. Các vị nên dừng lại một chút, hoặc là uống cốc nước khi cần, hoặc là làm cái gì đó khi cần. Để làm gì? Điều thứ nhất là để người ta có một vài hơi thở người ta thư giãn. Cho nên có những cách mà truyền thống làng Mai chúng ta nên mắc trước, là thỉnh thoảng mình nên dừng lại thỉnh 3 tiếng chuông. Đó là cái giây phút làm cho người giảng sư hoặc giáo thọ hồi phục năng lượng chánh niệm họ lại, để họ thở vài hơi, họ lấy lại cái năng lượng của họ đã tiêu phí trong 35 phút hoặc 20 phút. Rất là cần. Và nếu mình không có dùng tiếng chuông thì các vị cũng nhớ rằng nên dừng lại từng phân đoạn để hồi phục năng lượng chánh niệm về. Để hòa cái sự nhận biết của các vị trở về, hay là tối thiểu các vị cũng thở được 3 hơi trầm tĩnh bình ổn, để các vị có thể truyền đạt được hay hơn. Và cái ý quan trọng mà mình xin lặp lại đây là: đôi khi các vị nên lặp lại cái điều mình muốn nói, ôn lại những ý chính mình đã nói. Nó rất là hay. Có một lần mình nghe pháp thoại của thầy Tâm Thiện, mình thấy hay. Lâu lâu thầy nói: tôi xin lặp lại điều này, tôi xin lặp lại điều kia. Rất là hay. Và từ cái đó nó liên hệ cho chúng ta nhiều điều thêm nữa là: thưa quý thầy cô, là không ai giỏi trên cuộc đời này cả, chúng ta là những người học lẫn nhau thôi. Cho nên các vị đừng ngại ngần học với những người em của mình, người đi sau mình. Tôi đã từng ngồi nghe pháp thoại say xưa đối với những vị đàn em của tôi rất là xa. Tôi thấy kính phục và vô cùng. Đó là cái khả năng của một vị giáo thọ phải rất là khiêm tốn để học hỏi. Cái chuyện này nó rất là cần thôi. Và không ai tự hào là mình đã giỏi. Chúng ta đều đang trên con đường đi lên thôi, đều đang tiến từng bước một, củng cố hoàn thiện chính mình thôi. Đó là chúng ta nói về hình thái âm thanh, nó liên hệ đôi điều. Và chúng ta trở lại cái phần tác dụng của âm thanh. Cái tác dụng âm thanh nó rất là quan trọng. Người ta dùng cái từ hồi xưa gọi là cái từ ba động đó. Các vị biết ba động nha. Tức là nó như sóng nhồi vậy nè, nó dồn dập, nó đẩy người ta tới. Đa phần những người có cái năng lực cỡ như Hitler, nó là loại âm thanh ba động á. Nó đứng trên quảng trường, hắn hiệu triệu là dân Đức rầm rập ra chiến trường hết. Và trong giáo hội chúng ta trong quá khứ cũng có những vị thầy có những loại âm sắc ba động. Ông đứng lên ông nói chuyện 30 phút khi ngài hè nhau xuống đường biểu tình hết. Loại âm thanh ba động hết. Không có nghĩa là phải nói ầm ầm như sóng còn mới ba động thưa các vị. Tự nhiên cái nội lực bên trong nó có, cho nên nó có năng lực kích động người ta. Và cái điều này dường như nó tùy thuộc vào nỗ lực của các vị, trái tim của các vị, trời phú và nghiệp thức thiện lành của các vị nó xây dựng nên. Ta có thể tìm được một vị giáo thọ có năng lực nội điển, ta có thể có được một vị giảng sư có khả năng diễn đạt giáo lý một cách rất là văn chương hoa mỹ, ta cũng có thể tìm được một vị giáo thọ họ có một cái điệu bộ rất ưa điệu nghệ để truyền đạt. Thế nhưng mà tìm một vị giáo thọ có cái chất giọng, có cái âm thanh ba động, tức là nói làm cho người ta nghe sai xưa, dường như rất là hiếm. Dường như nó là như vậy. Đó là một loại phước lực của từng người thôi, chứ không thể tìm được, và dường như cũng khó tập. Và cái từ bây giờ người ta gọi là diễn cảm đó. Có những người họ đọc bài thơ mình nghe sao nó vô duyên làm sao á. Có những người họ đọc cái bài thơ đó họ không cần ngâm nga gì cả mà mình nghe xúc động vô cùng, họ lấy nước mắt mình như chơi. Đó là đôi điều chúng ta nói về cái tác dụng của âm thanh. Và nếu các vị mở vô những cái trang kinh Đức Phật dạy thì các vị thấy trong Lăng Nghiêm có mấy câu đó: thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục chứng ma ta ma đề. Câu thứ tư quên rồi. Năng đồng văn trung nhập hay gì đó, tôi nhớ không có chữ. Đúng là như vậy. Từ văn vào tư, từ tư đi vào tu, cho nên chất giọng âm thanh rất là quan trọng. Và tóm lại cái phần này, thưa quý thầy cô, là mọi việc trên đời này không có gì khó đối với con người muốn làm cả. Các vị cố gắng, các vị thực tập, thế thì cái điều này các vị làm được thôi. Tạo cho mình một cái âm sắc, và không hề có người nào bắt chước với người nào cả. Tùy cái âm thanh của các vị. Các vị có thể là có một thói quen nói rất nhanh, thế thì bây giờ mình tập lại một cái thói quen nói chậm lại, nói rời ra, nói từng chữ rõ ràng. Và ai bắt mình mỗi tối mình có quyền đọc 2 tiếng đồng hồ, đọc từng trang kinh của Đức Thế Tôn. Hai điều có thể làm tốt được cho tự thân ta: một là ta tập được âm thanh mình để cho nó có cái tính năng ba động; hai, ta tập cho mình có một âm tốc chậm, rời, vừa đủ, rất là hay. Và nó không trái gì với lời dạy Đức Phật cả, không trái gì với đời sống của một người tu cả. Thế thì tại sao mình không tập điều này chứ? Trong quá khứ đã có những nhà hùng biện họ cắm đầu vô lưu, họ la sùm để cho âm thanh họ lớn kia mà. Thế thì người tu chúng ta cũng phải thế. Tập điều này không phải khó khăn. Đó là phần thứ 3 chúng ta nói về cái âm thanh và chất giọng của chúng ta. Phần thứ 4, điệu bộ diễn đạt. Có hai điều về cái phần này. Ý thứ nhất đó là tự nhiên thôi. Ý thứ hai đó là cố gắng, cố thể hiện. Dân Mỹ nó có một cái thói quen, nó nói là nó điệu bộ từ bé, chắc như vậy. Còn người Đông Phương chúng ta, thưa các vị, dường như mình không có thói quen này. Thứ hai nữa là có khi mình luyện đời sống mình vào nhà chùa sớm quá, cho nên mình cũng không có học được cái thói quen diễn đạt điệu bộ. Nhưng mà thưa các vị, như mình vừa chia sẻ phần đầu, đó là ngôn ngữ nó có hai hình thái biểu đạt. Cái hình thái bên trong đó là các vị dùng ngôn ngữ diễn đạt. Có người họ giỏi, họ không cần điệu bộ, họ ngồi yên một nơi thôi, nhưng mà lời nói họ nó diễn cảm, nó đủ để thấm vào trái tim người ta, không cần đến điệu bộ đưa tay đưa chân gì cả. Thế nhưng mà khi họ đưa tay đưa chân Thế thì cái điều tất nhiên đó là nó phải xuất phát ra cùng nhịp nhàng với nội dung các vị muốn nói, thì gọi đó là tự nhiên. Và cái gì tự nhiên thì sao? Đôi khi nó rất là có duyên, nó dễ chịu, nó không có cái gì làm cho người ta cảm thấy mắc cỡ gì mình cả. Còn mình cố gắng diễn đạt, thưa các vị, đó là một cái sự lắp ghép, nó rất là vô duyên. Cho nên cái điều đầu tiên ta tránh tình trạng là cố gắng diễn đạt, cố gắng làm bộ làm điệu, bắt chước người ta. Anh cũng có thể bắt chước, thế nhưng mà anh phải luyện tập cái sự bắt chước đó rất là lâu. Một mình anh đối diện với cái gương anh làm bộ thì được, nhưng mà khi xuất hiện trước công chúng thì cái điều đó nó phải trở thành máu của anh, thành cái sự tư duy của anh. Để khi anh diễn đạt thì ý nghĩ nè, câu nói nè, nó cùng một lúc với điệu bộ nó nhịp nhàng nhau. Đó là hai điều mình muốn chia sẻ nơi đây. Và cái điều rất là quan trọng, cái lỗi lầm lớn đó là chúng ta rất là sao động. Và trong cái từ Phật học gọi là gì? Trạo cử. Đó là một cái lỗi rất là lớn của những vị giáo thọ. Mình phải làm thế nào có được cái sự chững chạc tất nhiên trong điệu bộ thì các vị đã thành công được 50% rồi. Và cái điệu bộ, thưa các vị, nó thể hiện từ thân, từ tâm của các vị đi ra, cho nên nó cũng có khả năng chinh phục, thu hút người ta vô cùng. Có những cái lỗi lầm hoặc có những cái vụn về mà các vị giáo thọ trong tương lai phải tránh, đó là khi các vị nói chuyện mà các vị nheo mắt liên tục. Đó là một cái lỗi lầm. Tại sao? Người ta nói là mình thiếu định tĩnh, cho nên mình nheo mắt quá nhiều. Cái thứ hai, các vị có một thói quen mà cứ nói một chút các vị liếm miệng mình, liếm môi mình một tí, cái điều đó cũng rất là vụng về, chúng ta cũng nên tránh. Không liếm môi, không liếm miệng, khác thì uống nước thôi, uống no bụng rồi thì hồi hướng thôi, chứ không cho phép liếm miệng, không cho phép mà nheo mắt liên tục. Và cái quan trọng, cái hồn của điệu bộ các vị là đôi mắt, là đôi mắt. Đôi mắt mình không vững chãi, không nghiêm nghị, không chánh niệm, không có năng lực truyền đạt, thế thì cái buổi giảng đó đã hỏng đi hết 50% cái tính truyền đạt rồi. Và điều này rất là quan trọng. Khó chứ ha? Những yêu cầu có quá đáng không? Nhưng mà thưa các vị, đây là những cái điều từ trong trái tim của mình. Mình nghĩ là tôi không biết là trong quá khứ các vị thầy giảng dạy về cái môn nghệ thuật diễn giảng truyền đạt như thế nào, nhưng mà riêng bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng có những điều mà mình cần phải chia sẻ cạn nguồn với các vị, để các vị luyện tập nó dần dần từ cái mức độ chưa thuần đến mức độ thuần hơn. Rất rất là cần. Và người ta phân ra cái nhìn lịch sử và không lịch sử nữa. Mà một giảng sư có cái nhìn thiếu lịch sử thì thưa các vị, sai phạm lớn lắm đó. Thế nào là cái nhìn thiếu lịch sử? Ví dụ như trong hội trường này, mình thấy cái người nào dễ thương nhất, cười với mình nhiều nhất, cái mình cứ chăm chăm ngó người ta thì không được rồi. Điều thứ hai, cái nguyên tắc của đời sống bên ngoài là anh không được nhìn người quá 30 giây thì phải. Nhìn quá 30 giây là xúc phạm người ta đó. Cái nhìn của anh rộng là một nè, trong sáng là hai nè, mênh mông tỏ rộng là ba. Anh không được quyền giảng người ta mà anh cứ nhìn lên trời này. Anh phải nhìn đối mặt vào thính chúng, không có trốn tránh người ta, và cũng không nhìn chằm chằm vào người ta, và cũng không cho phép anh nhìn sâu xuống thân thể người ta. Anh chỉ được quyền nhìn từ càm lên thôi. Rất là quan trọng. Bằng không thì chúng ta rất là sai phạm nhiều vấn đề lắm rồi. Và trong cái phần điệu bộ này có rất nhiều vấn đề để nói, và dĩ nhiên nó cũng rất nhiều vấn đề sai lầm va chạm trong khi chúng ta tiếp xúc. Và cái quan trọng hơn nữa, thưa quý thầy cô, từ hội trường các vị đi ngang qua thính chúng, các vị đi lên bục giảng, bước chân của các vị là người ta đã nhìn rồi, chứ không phải là các vị lên đây người ta mới nhìn đâu. Thế thì cái chuyện thiền tập, cái chuyện thiền hành của các vị không thể thiếu được lúc bình thường. Tại vì lúc bình thường mà mình không thể thực tập được những bước chân đàng hoàng, chân băng xiên, đá băng nai, thế thì không hề làm được cái việc tự nhiên từ trong phòng đi ra bục giảng được. Tóm lại một điều mình muốn gửi gắm là gì? Thưa, năng lực tu rất là cần đó. Năng lực tu rất là cần đó. Tại vì anh không thể làm bộ được. Một người thầy giáo bên ngoài, họ vừa bước chân ra khỏi nhà, họ đã là thầy giáo. Họ đi, họ ngồi quán cà phê thì học trò nó coi thường, họ không có học đâu. Họ về nhà, họ đánh vợ, chửi con thì đố mà học trò nào nó phục để nó học. Ông thầy tu còn quan trọng hơn. Không phải học với anh ngay tại lớp, mà theo dõi lý lịch của anh. Nó dùng kính hiển vi nó soi từng từng trang lý lịch của anh để nó biết rất rõ ràng. Thế cho nên thưa các vị, đời sống của một vị giáo thọ, một vị giảng sư dâng hiến đời mình cho công trình hoằng pháp, người đó những yếu tố rất là cần, như ở trong phần 2 hay là phần 1 thầy Thái Siêu thầy nói đó, rất là quan trọng. Và cái điều mình nói mênh mông để trở lại là các vị phải thực tập từng bước đi, để lúc các vị lên đứng trên bục giảng, các vị di chuyển tới lui, các vị đưa tay, các vị giở chân vân vân, nó đều có cái năng lực của sự trầm tĩnh, bình ổn, chánh niệm. Bằng không thì mình rất là trạo cử, rất là múa mai trên đây. Và một người giáo thọ mà không mang lại niềm tin Phật Pháp cho tín đồ là mình đánh vỡ bồ đề tâm của người ta. Và cái phần cố thể hiện này, thưa các vị, chắc các vị cũng không cần phải thông qua nó làm gì. Cái gì mà nó không sinh ra từ tâm thức rất là tự nhiên muốn diễn đạt, nó được gọi là cố thể hiện cả. Mình cố đưa tay, mình cố cười, vân vân, đó là cái sự cố thể hiện. Nhưng mà thông thường á, thì chúng ta nên tránh tình trạng cười trên bục giảng rất là nhiều. Tuy tôi truyền đạt đến các vị những cái kinh nghiệm cay đắng và máu xương của tôi, nhưng mà tôi cũng mắc cái bệnh. Tôi kể chuyện cười cái tôi cười trước mắt. Và cái chuyện này nó không cho phép chúng ta. Và có những câu chuyện cười mình đã từng kể 10 lần, nhưng mà mỗi lần kể cái mình cứ cười, mình thấy nó rất là kỳ. Và nói tóm lại, điệu bộ diễn đạt rất là quan trọng. Các vị hình dung là những người mẫu thời trang, những minh tinh bằng bạc, nó không còn là cá nhân của nó nữa, mà nó là người của đại chúng á. Các vị đứng trên bục giảng, các vị không còn là các vị có quyền làm chi thì làm đâu. Các vị là người của cộng đồng, là người của đại chúng. Cho nên cái áo của các vị, cái răng của các vị, cái miệng của các vị, cái đầu của các vị, mọi thứ đều phải rất là đoan trang, tươm tất. Mình thử hình dung một vị giảng sư mặc cái áo nhầu nát giống như từ đống da rách lượm ra đi lên, thế thì còn nghĩa lý gì? Mình thử hình dung một vị giảng sư lên đây còn một hạt cơm dính trong răng ống thì còn cái nghĩa lý gì? Cho nên tương tác từng phần một của hình hài đời sống các vị để có khả năng biểu đạt được giáo pháp, khả năng chinh phục người nghe, làm cho người ta kính trọng tăng bảo. Khó chứ hả? Khó vô cùng. Và nó là như vậy. Một anh là thợ, hai anh là thầy. Thợ thì nhiều lắm, công nhân thì nhiều lắm, nhưng mà người trong nom được thợ, người làm chủ của một nhà máy kiếm đâu ra? Thầy tu, sư cô là những bậc thầy trên những bậc thầy, là những người tốt nhất trên những người tốt của xã hội, là người hoàn thiện nhất trên những người hoàn thiện, chứ không phải là thường đâu. Các vị là những người đại Phật tuyên dương giáo pháp, cho nên những yêu cầu này nói thì nghe ghê gớm, nhưng nó là cái định chuẩn. Và nó sẽ di chuyển mục tiêu, chứ nó không dừng ở những cái định chuẩn thấp như thế này đâu. Đó là phần thứ tư, điệu bộ và diễn đạt. Phần thứ năm, nội dung của sự, phẩm chất của sự truyền đạt. Thưa quý thầy cô, là nó có hai phần trong cái phần phẩm chất truyền đạt này. Thứ nhất là chúng ta căn cứ để có được cái phẩm chất của sự truyền đạt trong mỗi buổi giảng. À, phần B. Đó là thứ nhất là căn cứ. cứ vào cái tư duy, trí tuệ và kinh nghiệm sống. Ý thứ hai đó là căn cứ vào cái khả năng lý giải, kiến đạo và chứng nghiệm của các vị. Mình dùng cái từ chứng nghiệm là để làm cho cái nhu cầu nó khiêm tốn hơn một chút, chứ không phải chứng đạo. Thưa quý thầy cô, là các vị muốn cho người ta cái gì, các vị phải có cái ấy các vị mới cho được. Các vị muốn truyền đạt giáo pháp đến người ta, các vị phải có giáo pháp trong trái tim của các vị. Các vị muốn truyền đạt kinh nghiệm tu cho người ta, các vị cũng phải có cái kinh nghiệm tu. Cái điều này nó là tất nhiên thôi. Chúng ta không phải là những người làm cái công việc của cái máy cassette truyền đạt lại những cái điều nó đi vô tai ta rồi nó đến tai người. Thưa, cái đó thì không cần chúng ta đâu. Họ nghe thiếu gì? Trên mạng, trên đời đầy hết. Quý hòa thượng thuyết pháp ra rã cả ngày cả đêm trên đó, họ download xuống họ nghe. Họ không cần đến sự có mặt của chúng ta để truyền đạt. Cho nên cái ý đầu là thế này: mình muốn cho người ta cái gì, mình phải có cái ấy đã. Và đa phần những buổi pháp thọ, những buổi giảng kinh để làm gì? Để truyền đạt kinh nghiệm tu học đến người ta. Mình nói cái chuyện trời trăng mây nước mà mình không quy chiếu được vào cái pháp thực tập, thế thì buổi pháp thọ đó nó theo gió mây bay. Cho nên cái yêu cầu đầu rất là quan trọng, đó là các vị có thực lực thực sự về cái con đường tu tập hành trì của các vị. Các vị có chuyển hóa được thân tâm của các vị phần nào, các vị mới có thể truyền đạt được điều ấy đến với người. Thế thì từ cái đó chúng ta nhìn lại, mình chưa thể chứng nghiệm được cái gì cả, chưa nếm được hương vị chánh pháp, cũng không có được cái pháp lạc trong đời sống. Thế nhưng mà cái vấn đề đó phải được mình suy nghĩ một cách chín chắn. Các vị suy nghĩ, các vị hệ thống lại được mạch lạc, thì các vị mới có khả năng truyền đạt nó một cách linh động và đủ thuyết phục người ta. Đó là cái tầng cạn nhất ở cái mặt suy nghĩ bằng tâm thức sinh diệt đời thường thôi. Cái thứ hai, có một chút năng lực trí tuệ thì những điều mình học đó, mình bắt đầu nhồi nó lại, mình chế biến lại theo cái cách của mình lồng vào đó những cái phương pháp thực tập để họ chuyển hóa thân tâm của họ. Đó là cái trình độ từ tư duy nó triển khai được trí tuệ. Hai điều này nó đi ngang qua, nó nhờ vào cái kinh nghiệm đời sống thực tập của các vị. Có những người ở đời họ trải nghiệm cuộc đời, họ bị đọa đày trong đau khổ, họ có cái con đường vượt thoát xong rồi, thì họ có cái năng lực truyền đạt điều ấy đến với ta, nó rất là sống động. Cho nên cuối cùng, thưa các vị, mọi thứ nó đều đi ngang với sự trải nghiệm của đời sống ta mới có thể truyền đạt được. Và khi các vị có được cái kinh nghiệm về đời sống, có được cái trải nghiệm giữa trần đời này, về lĩnh vực nào cũng thế, thì cái phẩm chất của sự truyền đạt nó mới có mặt. Bằng không thì một buổi nghe pháp nó tẻ nhạt, có khi người ta đánh giá nó còn tệ hơn là tôi đi nghe một buổi hòa nhạc nữa. Và ta nên biết rằng họ bỏ thì giờ, bỏ công sức đến đạo tràng họ nghe một thời pháp, mà mình không làm được cái điều này. Mình thấy là ngày đầu 10 người, ngày thứ hai còn lại có 6 người, ngày thứ ba cái còn có một mình ông thầy, thế thì thất bại vô cùng, do cái khả năng truyền đạt của mình không thành công. Đó là cái điều đầu tiên. Thứ hai là, thưa các vị, ở cái tầng thâm sâu là chúng ta căn cứ vào khả năng lý giải của mình, thấy đạo của mình và cái khả năng chứng nghiệm ít nhiều niềm vui, chúng ta mới có khả năng truyền đạt được một bài giảng pháp nó có nội dung và có chất lượng đến với người nghe. Bằng không thì, thưa đại chúng, là nó nhạt nhẽo vô cùng. Do vậy, hai cái phần này nó là nền tảng rất là căn bản để cho phẩm chất của một buổi giảng pháp của các vị nó đánh động được trái tim người ta hay không. Các vị giảng pháp thế nào mà rồi sau một thời giảng của các vị người ta đi mãi không về, nhất khứ bất phục phản thì thôi không thành công rồi, cái chùa đó người ta lại mình không dám mời lần thứ hai. Mình giảng thế nào mà giảng xong rồi người ta tới ta xin chữ ký thì thành công, có điều mít lòng trụ trì coi chừng cái chuyện đó xảy ra. Và phong cách của những vị giáo thọ, của những vị giảng sư trong cái công trình bằng pháp á, không cho phép mình làm thân với bất cứ Phật tử của Già Lam tự viện nào cả. Kính nhi viễn chi, rất là thương mến họ, nhưng mà gạch một cái đường ranh rất rõ ràng là tôi đến đây làm cái công việc yểm trợ thầy trụ trì đây. Các vị thương quý thầy trụ trì yểm trợ Già Lam tự viện thì tôi có mặt, còn các vị thương tôi thì thôi dẹp đi, tôi không cần thương, tôi sống tới ngần này rồi, thương không thương tôi cũng sống mà. Cái kiểu nói rất là nhà quê kiểu đó, mà có khi nó lại ăn tiền hơn. Tôi đâu cần các vị cho tôi món ăn món uống gì đâu, tôi sống tới chuyện này chẳng lẽ tôi nhịn đói tôi sống được ư? Cho nên thôi, hãy thương Già Lam tự viện nơi tôi đến sinh hoạt làm Phật sự, hãy thương ông thầy đây đi. Nếu không có đạo tràng này, không có vị thầy này, sẽ không có điều kiện để học hỏi Phật pháp. Cho nên chúng ta tránh vô cùng cái tình trạng làm thân với tất cả các Phật tử, các đạo tràng mà chúng ta đến đó sinh hoạt. Đó là điều cuối cùng mình chia sẻ cái phẩm chất của sự trường đạt đến với đại chúng. Và mình nghĩ còn phần kết luận nữa thôi, là chúng ta tạm biệt nhau, 3 tháng sau gặp lại. Thưa, có một điều mình nhắc đây không thôi mình quên là thế này. Thưa quý thầy cô, là cái người đứng trên bục giảng là nói đến cái phong cách đã đành, nhưng mà cái điều rất là quan trọng là chữ viết của các vị nữa. Các vị phải tập viết chữ cho đẹp, viết ngay hàng đàng hoàng. Bản người ta không có gạch hàng, nhưng mà không được viết cong cong quẹo quẹo, không có cái chuyện là tàu bay tàu lặn gì được cả, lên trời xuống biển gì được cả. Các vị phải viết rất là thẳng, rất là ngang, và nét chữ đủ rắn rỏi. Cái này yêu cầu rất là quan trọng. Các vị trình bày trên bản thế nào thì đời sống tâm thức của các vị như thế ấy. Cho nên không ai sinh ra là làm một bậc thiên thần, cho nên các vị phải thực tập điều này từng ngày. Khả năng viết của các vị đủ để người ta ghi chép là một, đủ để thư giãn thì giờ học của người ta không quá căng thẳng là hai, làm cho mình có một không gian, có một chút thì giờ để mình thở vào thở ra, nó rất là cần thiết. Do vậy cho nên phải tập viết bản. Và cái tập thứ hai nữa là gì? Mình thấy các thầy trẻ bây giờ rất là thích đem cái máy lên để chiếu những chương trình sẵn. Nhưng mà thưa các vị, cái này theo ý kiến của mình thì các vị lệ thuộc quá nhiều vào cái máy, cho nên các vị sẽ không có vận động tư duy của các vị để truyền đạt một cách sống động. Các vị cứ nhìn vào máy, các vị bắt người ta đọc, nó bị phân tâm rất là nhiều. Mình lên đứng trên bục giảng, thưa các vị, toàn thể con người mình là sự truyền đạt, không cho phép cái thứ gì truyền đạt ngoài mình cả nghe. Đúng nguyên tắc là như thế. Theo cái nghĩ nhà quê của mình nghĩ như thế. Các vị dùng máy móc, dùng màn ảnh phóng lên, thưa các vị, nó cũng có cái hay của nó. Thế nhưng mà làm người ta rất là phân tâm, cái điều mình muốn nói tự nhiên không nói được. Thứ hai, hạn chế vô cùng là do vì mình cứ mãi bận biểu với cái dàn bài, với máy móc, cho nên ý tưởng trong đây nó không có chảy một cách liên tục. Người ta giỏi á thì soạn một cái dàn bài xong rồi xé bỏ, họ làm gì nữa? Họ soạn lại lần thứ hai, họ xé bỏ, soạn lần thứ ba. Để làm gì? Để nó thuộc luôn trong đây. Và khi nó thuộc rồi thì nó rất là tự nhiên, nó tuôn ra cuồn cuộn. Và do vậy cái buổi truyền đạt của các vị nó rất là sống động, nó không có lệ thuộc vào giấy tờ như thế này đâu. Có một hôm mình nói linh tinh trước khi đi vô kết luận, mình thấy giờ còn đó nha. Có một hôm mình đi giảng ở sân ga, đi về, cái đứa đệ tử mình nó gọi điện thoại mình, nó chê. Nó thưa thầy, bữa nay sao thầy giảng gì đâu mà nó rời rạc, nó làm sao đó á. Cái đoạn sau cái con thấy hơi được được, cái hỏi chứ sao con nói ngộ vậy. Đoạn đầu thầy coi trong dàn bài đàng hoàng thầy triển khai, nó dạ không. Đoạn đầu con thấy thầy lượng thà lượng thượng lắm, lúng túng lắm. Tới chuyện thầy xếp hết cái dàn bài kinh Nhi Ma Cật thầy giảng thì đúng là sống động. Nó nói ồ, cái kiểu này chắc mình không cần soạn dàn bài làm chi, thôi được, mai mốt con cứ tới con nghe đi, thấy thầy. Thế nhưng mà nó nhất khứ bất phục phản, thưa các vị, nó nghe một lần nó phê bệnh cầu rồi, nó không bao giờ nó tới. Và từ cái điều đó mình chia sẻ nên các vị ý thức rằng có những cái mình lệ thuộc nó quá, nó làm hạn chế cái năng lực của chính mình. Do vậy các vị lưu ý về phần này. Tất nhiên là chúng ta có quyền soạn văn bản, chúng ta rất cần thiết những khi trình bày. Thế nhưng mà mình hãy nhớ rằng cái quan trọng là cái điều đó nó phải nhập cốt, nó thấm vào các vị, thì các vị mới có thể truyền đạt một cách sinh động được. Và mai phước làm sao chúng ta đi vô được cái phần kết luận. Thưa quý thầy, là kết luận mình cũng có vài ý gọi lại đây thôi. Ý thứ nhất, đó là mình muốn nhắc lại cho các vị biết một câu mà mình đã từng nói, tức là 99% những thiên tài có mặt trên hành tinh này, họ đều trải mồ hôi và máu của họ trên con đường đi tới sự thành công. Chưa hề có một người nào lười nhác, chưa hề có một người nào không cố gắng mà làm được cái gì bất cứ trên nhân gian này cả. Con đường tu là con đường đi lên, con đường ngược sóng, ngược nước, cay cực vô cùng. Và trong mọi nghệ thuật của nhân gian, thưa các vị, nghệ thuật diễn giảng là một nghệ thuật cao nhất so với các loại hình nghệ thuật khác. Tại sao như thế? Người ta đóng phim thì thưa các vị, còn nhạc nền, còn hóa trang, còn mọi thứ. Thế nhưng mà các vị đâu có quá tráng, các vị cũng đâu có nhạc nền, các vị chỉ đem toàn thân của các vị ra để diễn đạt giáo lý đạo Phật, cho nên đòi hỏi các vị phải rất ư là linh động và hoàn thiện. Hoàn thiện từ cái phẩm chất, nội dung giáo lý, từ cái năng lực diễn đạt bằng một cái giọng nói nó vừa đủ văn chương, nó vừa đủ giản dị, nó vừa mềm mại mà có khi nó cũng rất là cứng rắn để có thể truyền đạt được. Rồi các vị cũng phải có một cái điệu bộ, các vị phải có âm sắc, nghĩa là các vị không nương tựa vào bất cứ một cái điều kiện gì bên ngoài cả, mà các vị làm cho giáo lý Đức Phật sống động, làm cho người nghe có thể không buồn ngủ. Cho nên không hề dung tha cái tình trạng coi thường thính chúng, hoặc là dễ vui đến cái con đường hoằng pháp mà chúng ta có thể thành công được. Và mình nghĩ cái yếu tố quan trọng nhất là các vị luôn có một cái niềm kính trọng vô cùng đối với những người nghe. Mình đừng bao giờ coi những người nghe đó là những bà nhà quê ăn trầu, không lường được đâu. Và chúng ta luôn làm việc một cách nghiêm túc. Nghiêm túc lúc ta đứng giảng trước 1.000 người, nghiêm túc thậm chí lúc ta đứng bục giảng chỉ có 2 người thôi, thưa các vị. Cái điều này nó giúp cho các vị là trái tim của các vị luôn tràn đầy cái năng lượng dâng hiến. Chứ mình đừng đến những đạo tràng ít người, hoặc là đạo tràng đó là những người bình dân ít học, rồi mình rất là trùng năng lượng xuống, thư không. Các vị phải tự làm cho các vị năng lượng của sự giảng dạy, cái niềm yêu mến Phật Pháp và cái tấm lòng mong muốn truyền đạt nó cuồn cuộn, nó dâng lên. Dù một người cũng như 5.000 người, y như nhau không khác. Và muốn làm được điều này, thưa các vị, không phải trời ban cho ta, không phải thầy giúp đỡ ta, mà các vị phải tự hoàn thiện cái năng lực và nội tâm của chính các vị. Con đường của các vị vĩ nhân, các vị thiên tài trải đầy mồ hôi và nước mắt. 99, dường như phải 9% nữa chứ không thèm 99, là như thế. Cho nên ta không thể loại trừ được khả năng tự vực mình lên, tự cố gắng đẩy đời sống mình lên cao. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, một cái ví dụ gần hơn và cụ thể hơn. Chúng ta là những cái mầm xanh, những cái cây vừa mới mọc thôi. Các vị hình dung là cái cây từ mới mọc nó trở thành đại thọ, cành lá rườm rà, nó tốn bao nhiêu thời gian và nó chịu đựng bao nhiêu nắng mưa giông bão. Thưa, đòi hỏi rất là nhiều. Cho nên những bước thất bại ban đầu có khi nó cũng rất là cần để cho mình vững vàng mình đứng dậy. Cây mà trồng trong chậu kiến thì không bao giờ lớn lên được. Cây phải trồng ở ngoài giữa đất trời, nó mới có thể vươn cành, vươn nhánh và nó trở thành đại thọ được. Thế cho nên từ mầm xanh đến đại thọ là một quá trình rất là dài, đòi hỏi sự chịu đựng, sự dũa mài, rèn đập, chứ không có giản dị. Cái con đường thành tựu một vị giảng sư nó cũng như thế. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba là một vị giáo thọ giỏi, thưa các vị, không phải là các vị làm cho danh của các vị lớn, làm cho Phật tử quay về với đạo Phật nhiều. Cái đó không phải là cái tiêu chuẩn mà chúng ta muốn bàn ở đây. Khi các vị thành tựu được phẩm chất một vị giáo thọ giỏi là các vị làm cho thọ mạng Phật Pháp có mặt dài lâu trên cuộc đời này. Các vị làm cho giáo Pháp Đức Thế Tôn thấm vào những vùng đất mà chúng ta đang cư trú, và chúng ta mới đền ơn được Đức Thế Tôn thôi. Còn bằng không thì chúng ta là những người ăn quỵt của Đức Thế Tôn, chưa trả được ơn Ngài. Cho nên hãy tự vươn mình lên, giật mình dậy, làm cho mình mỗi ngày mỗi giỏi hơn. Và ý thứ tư là thế này: không có cái công trình nào đáng đầu tư nhất cho đời sống mình bằng cái công trình nuôi dưỡng năng lực trí tuệ của mình cả. Và cũng không có một cái công trình nào đáng cho chúng ta đầu tư bằng cái công trình giáo dục cả. Có một nhà giáo nào đó ở Tây Phương, họ có nói một câu mà mình nhớ và mình hay trích đó. Đó là: anh bỏ công sức của tiền trồng một mảng rừng, tuy có ơn với loài người nhưng chưa trực tiếp. Anh đốn cây đó đi vào, cưa thành những cái bàn, đóng thành những chiếc ghế, vẫn có ơn với xã hội nhưng vẫn chưa trực tiếp. Mời một em bé đặt vô chiếc ghế và dạy nó chữ A, chữ B, chữ C, đó là người có ơn lớn nhất đối với xã hội loài người. Do vì anh tặng cho người ta một món quà tri thức. Rồi thưa các vị, không có cái gì tuyệt vời bằng và xứng đáng bằng cái công trình phải đầu tư vào năng lực trí tuệ để làm một vị giảng sư cả. Các vị đi trên con đường hoằng pháp, cái điều lợi thứ nhất nó mang đến cho tự thân các vị, đó là các vị không dừng phát triển về đời sống tâm linh, về đời sống tri thức. Tại vì anh không thể đứng ở dưới tháp anh ngẩng đầu lên dạy người ta được. Anh phải cao hơn người ta một cái đầu về nhiều lĩnh vực. Tri thức, học thuật, hiểu biết thế gian, kinh nghiệm sống, và nhất là năng lực Phật Pháp, anh luôn cao hơn người ta một cái đầu. Cho nên không có ai có điều kiện thuận lợi nhất như những vị đang làm cái công tác giáo dục cả. Họ bắt buộc vươn lên từng ngày. Do vậy, thưa các vị, mình đầu tư đời mình cho những chuyện phiền não, cái ăn cái mặc phàm thường trong thế nhân, thưa các vị, lao sao một đời rồi chúng ta cũng trả hình hài về cho các bụi. Và chúng ta không làm được cái điều của Đức Thế Tôn đã trao phó gánh nặng cho chúng ta, đó là hoằng pháp di gì đó. Và ngày xưa quý ông soạn đang câu là: nơi nào chúng sinh cần con đến, nơi nào đạo pháp cần con đi đó. Thưa các vị, đó là những cái câu ngày xưa những cái đoàn giảng sư khi học xong rồi họ cùng một lòng quỳ ở trước chánh điện, họ nói một câu đó rền cả một không gian pháp đường, rất là hùng khí. Một tăng sĩ làm công tác hoằng pháp là một sứ giả của Như Lai mang hòa bình đến hành tinh này, mang cái nguồn tuệ giác sâu xa tặng cho cuộc đời. Cho nên chúng ta hãy trân quý cái điều mà chúng ta đang phát nguyện trước thập phương tam bảo để thọ trì đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Quá giờ một chút thôi. Mọi chuyện chắc để chiều phải không? Dạ, xin hồi hướng nha. Dạ, hồi hướng. Mời quý thầy cô đứng lên chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này. hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi xin cảm ơn chư tôn đức tăng ni. Thank you.